Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên Đài VOA tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần. Căng thẳng đối đầu giữa tàu Việt Nam với tàu Trung Quốc xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 của Bắc Kinh gần quần đảo Hoàng Sa có phần hạ giảm khi Việt Nam chuyển hướng không đáp trả các vụ tấn công và phun vòi rồng của phía Trung Quốc. Ký giả Vũ Hoàng Lân từ California, sáng lập viên chương trình Phố Bonsa TV, người vừa tham gia các chuyến thực tế ra thăm Trường Sa từ ngày 18 tới ngày 27 tháng 4 và Hoàng Sa từ ngày 17 tới ngày 20 tháng 5, chia sẻ những gì anh tận mắt chứng kiến sau hai chuyến hải trình đặc biệt này trong cuộc trao đổi với tạp chí thanh niên VOA hôm nay.
Cái tàu của tôi đi thì đi với lại một nhóm của các viên chức của Cục Kiểm ngư Việt Nam, trong đó có ông cục trưởng. Vì thế cho nên là không có được tiếp cận theo cái cách mà các tàu Việt Nam thường vẫn làm với lại cái giàn khoan này, tức là đi sát vào trong cái khu vực đó để mà làm cái việc tuyên truyền cho phía Trung Quốc biết rằng đây là lãnh hải Việt Nam và Trung Quốc cần phải đi ra xa. Chuyến tàu này cũng đã đi tương đối sát, có lúc khoảng 7 hải lý tính từ cái giàn khoan đó. Thỉnh thoảng cũng có những lúc tôi thấy có 5-6 chiếc tàu Trung Quốc chỉa thẳng chạy về cái hướng tàu này. Có những lúc vào ban đêm, cái tàu chở đoàn này ngưng máy để thả trôi thì trôi về phía giàn khoan đó. Khi mà nó quá gần thì phía bên Trung Quốc họ bật đèn pha rất sáng, họ rọi thẳng vào tàu, thì tàu lại nổ máy chạy ra xa.
Vâng, anh thấy là cái khoảng cách giữa các tàu Việt Nam với lại cái giàn khoan đó bao xa thì bị họ xua đuổi?
Các vị đó nói hồi thời gian đầu khoảng cỡ chừng 3-4 mai mới bị xua đuổi. Bây giờ thì nó lên 5-7 mai là đã bị. Khi mà một tàu Việt Nam vào thì từ 2 cho tới 4 tàu Trung Quốc sẽ vây vào. Phía Việt Nam thì tuyên truyền kiểu Việt Nam, mà phía Trung Quốc thì cũng tuyên truyền kiểu Trung Quốc. Nói là các anh Việt Nam là cái khu này là khu của Trung Quốc, các anh phải đi ra, nếu không các anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu mà không đi thì là họ phun vòi rồng, có thể là sẽ tông thẳng vào tàu của Việt Nam. Vòi rồng thì rất là mạnh. Tôi có lên những cái tàu mà đã từng bị những cái thanh sắt bằng cái bắp tay người đó, bị cái sức phun của cái đó là cái cây sắt đó bị cong hẳn 90 độ luôn. Các loại kiến là coi như là bể tan tành hết. Tôi gặp 3 chiếc, một chiếc của kiểm ngư, một chiếc của cảnh sát biển và kể cả một chiếc của ngư dân bị phun như vậy là coi như kiến này nọ là bể hết. Nước vào trong thì là nó làm hư cái hệ thống điện hết.
Anh đi cái chuyến hải trình là từ ngày 17 tới ngày 20, thì trong 3 ngày đó anh có chứng kiến những cái vụ việc nào đáng tiếc xảy ra giữa đôi bên không?
Không thấy chuyện gì xảy ra giữa đôi bên trong cái thời gian đó cả. Tại vì cái tàu này thì không đủ gần để mà thấy cái điều đó. Vào đúng ngày 17 đó thì có nghe là có tàu bị tông vào, nhưng mà mình không trực tiếp nhìn thấy. Họ nói rất rõ ràng là tàu Việt Nam chủ trương tránh va chạm, nghĩa là tàu Trung Quốc phun nước hoặc là tông thì tàu Việt Nam không phun nước hoặc tông lại, mà là bỏ chạy ra ngoài. Đi vào đủ để cho Trung Quốc biết rằng là Việt Nam vẫn đang phản đối đây. Nhưng mà đến khi căng thẳng như vậy thì họ lại lui ra. Nhưng mà họ cứ mỗi ngày họ đều có đi vào như vậy. Thứ nhất là để nói cho Trung Quốc họ biết như vậy. Cái thứ hai là cũng là khi mà tiếp cận như vậy để họ quan sát thêm những cái hoạt động trên giàn khoan nó như thế nào.
Qua những cái cuộc trao đổi với lại ngư dân ngoài đó cũng như là những người cảnh sát biển, thì anh ghi nhận được những cái cảm xúc của họ, những cái phản ứng, những cái tâm tư tình cảm của họ như thế nào?
Mình nói chuyện nhiều với lại mấy cái người kiểm ngư cũng như là cảnh sát biển ở trên cái khu vực đó. Mình thấy là cái chủ trương không có phản trả lại ở thời điểm hiện nay đó. Họ cũng cho biết là rất là khó khăn Trung Quốc vào trong đất nước Việt Nam, xua đuổi tàu của Việt Nam ngay trong đất nước Việt Nam mà vẫn phải chấp nhận bỏ chạy chứ không có đánh trả lại. Thì cái điều đó là rất là khó khăn đối với họ. Ngư dân thì tôi có tiếp xúc với một cái tàu là thuyền trưởng Trương Văn Hai ở Đà Nẵng, cũng bị tàu cá Trung Quốc tông vào, bị thiệt hại nhiều. Ông ấy nói rằng là yêu cầu là phải có thêm cái sự trợ giúp từ phía các lực lượng của Việt Nam. Ông nói là phía Trung Quốc tàu cá là có tàu hải giám của Trung Quốc kè kè, thì còn Việt Nam thì không có. Sau đó thì tôi cũng có nói chuyện với lại những người của Cục Kiểm ngư. Họ nói là Trung Quốc đi xuống đây mà đánh cá như vậy đó là nó là một cái lẽ mà trái, cho nên là phía Trung Quốc phải đem tàu hải giám ra kè. Cái ngư trường này là ngư trường của người dân Việt Nam rồi, đánh cá là chuyện bình thường. Họ nói rằng nếu mà hai tàu của các lực lượng mà đi kè một tàu của ngư dân như vậy thì Trung Quốc họ sẽ làm gấp đôi, gấp ba, cho nên nó sẽ leo thang cái chuyện căng thẳng nữa. Ở đây mình muốn phải nói rõ là hiện nay Việt Nam tuyên bố là hoàn toàn không có đưa tất cả cứ một cái lực lượng quân sự nào ra cả, hải quân hay là quân đội là không có. Chỉ hiện nay là nó nằm ở trong cái vòng gọi là cảnh sát biển và cục kiểm ngư.
Với cái tình hình mà anh mô tả đó thì thấy là tại hiện trường thì ưu thế hoàn toàn nằm về phía Trung Quốc. Họ quyết tâm bảo vệ cái hoạt động của giàn khoan và bất khả xâm phạm. Phía Việt Nam không làm được gì hơn ngoài là mỗi ngày ra tuyên truyền. Như vậy thì liệu cái vấn đề bảo vệ chủ quyền hay là chống những cái sự vi phạm chủ quyền đó thì Việt Nam có cái cách nào được thực thi hiệu quả hay không? Anh có đặt những cái câu hỏi đó với giới hữu trách không? Họ có cái phương án nào khác nữa hay không ạ?
Đó là cái chiến lược hiện nay Việt Nam đang theo đuổi, vẫn tiếp tục gây cho Trung Quốc hiểu rằng là họ không có thể nào mà yên ổn đặt cái giàn khoan đó. Và họ cũng hiểu rằng là nếu Trung Quốc muốn rút thì Trung Quốc cũng phải có một cái cớ nào đó. Thí dụ như là đợi tới cái ngày đáo hạn tháng 8 là sẽ hoàn thành thăm dò rồi họ sẽ rút.
Có lẽ như là giải pháp cuối cùng cho Việt Nam là phải chờ tới cái ngày đáo hạn hết cái thời gian thăm dò của giàn khoan ở đó thì Trung Quốc mới rút về. Chứ còn hiện bây giờ không có một cái động thái nào chứng tỏ là Trung Quốc sẽ nhượng bộ.
Không có một cái động thái nào mà Trung Quốc có nhượng bộ trong vụ này. Và mình nghĩ một cách khách quan đó là Việt Nam không thể làm gì hơn được trong cái việc này. Việt Nam không thể nào mà manh động dùng quân sự. Cái đó là cái mà Trung Quốc đang trông đợi nhất. Và Việt Nam họ không có để cho Trung Quốc có cơ hội đó.
Anh có cái cảm nhận như thế nào từ những gì mắt thấy tai nghe tại hiện trường?
Tôi nghĩ là cố gắng như thế nào để đừng để nó xảy ra chiến tranh. Tại vì chiến tranh chắc chắn là rất là lỗ lã về phía Việt Nam nhiều. Hiện nay tôi đang có mặt ở thành phố Đà Nẵng. Rất đông du khách ở Đà Nẵng là Trung Quốc. Bây giờ thì coi như họ rút, gần như rút hết về nước. Họ không có tới ăn chơi gì ở đây nữa. Cho thấy là tất cả những cái biến động gì nó rơi ngược ngay lập tức vào cái đời sống bình thường của người dân Việt Nam. Khi mình về đây, mình tiếp xúc với người dân, tiếp xúc với lại thực địa, thì mình thấy cái vấn đề mà manh động là cái vấn đề mà...
Mình không nói tới cái mức mà manh động mà mình nói cái mức cứng rắn hơn những gì Việt Nam đang làm hiện giờ đó, thì có khả năng...
Tôi hỏi chuyện họ, tôi cũng chưa thấy họ có bất cứ một cái giải pháp nào.
Anh tiếp xúc với giới chức Việt Nam và anh cũng tiếp xúc với người dân Việt Nam trong cái chuyến đi này đó, thì anh thấy cái phản ứng trước hành động của Trung Quốc giữa dân và nhà nước trước cùng một cái sự việc, anh có thấy cái sự khác biệt nào không?
Kể cả người dân lẫn nhà nước lần này đó cùng phản đối cái hành động đó của Trung Quốc, nó quá rõ ràng, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Cái khác nhau là ở cái biểu hiện ra, người dân họ tẩy chay khách Trung Quốc, hàng Trung Quốc, rồi tẩy chay các nhà máy Trung Quốc, khách sạn thì không tiếp người Trung Quốc, vân vân. Nhà nước thì họ không có cái rõ ràng cái chủ trương làm như vậy. Cái hậu quả của việc đó nó bắt đầu nó tác động lên cái vấn đề làm ăn buôn bán ở đây. Ở Bình Dương thì mình cũng có quen mấy người doanh nhân ngoài đó, bây giờ là coi như là đập phá kể cả nhà máy Trung Quốc lẫn nhà máy Đài Loan, thì bây giờ là khá nhiều ngàn người không có công ăn việc làm ở tỉnh Bình Dương rồi.
Khi mà anh đi ra Trường Sa đó, thì anh ghi nhận được những gì? Có khác biệt không so với chuyến này?
Chuyến đi Trường Sa với chuyến đi Hoàng Sa hoàn toàn khác nhau. Hoàng Sa họ lấy từ năm 74 rồi, là họ xây dữ dội rồi. Trường Sa hiện nay gần như là Việt Nam là chủ đạo trong cái vấn đề mà chủ quyền ở khu đô vực đó, với 21 đảo, 9 đảo nổi và 11 đảo đá ngầm. Những cái chuyến đi đưa ra ngoài Trường Sa để thăm hỏi, trong đó có kể cả người Việt hải ngoại, đó là trong cái chủ trương mà Việt Nam họ muốn làm để mà họ khẳng định chủ quyền của họ ở cái vùng đất đó.
Khi anh ra Trường Sa đó thì anh thấy cái cộng đồng người Việt sinh sống ở đó như thế nào, làm ăn buôn bán?
Người Việt ở đó thì sống giống như là quân đội vậy. Người chồng thì đi đánh cá, người vợ thì vào phụ trong các công việc ở trong các doanh trại của hải quân. Những cái đảo lớn thì nó như vậy. Có những cái đảo nhỏ quá thì nó nhất là các cái đảo mà đá ngầm, tức là một nửa trên nửa dưới rồi, cái đó chỉ có quân sự thôi.
Ở ngoài Trường Sa đó thì tình hình nó có gặp khó khăn gì không?
Trường Sa thì chẳng có khó khăn gì với Trung Quốc, trừ cái đảo Gạc Ma mà Trung Quốc đánh và chiếm lấy vào năm 1988 đó. Thì Trung Quốc họ tập trung vào đó, họ xây dựng. Cái chuyến vừa rồi đi qua thì thấy là Trung Quốc họ bắt đầu họ hút cát lên, họ đổ cho cái đảo đó nó to ra để họ làm sân bay. Việt Nam không can thiệp được vào cái chỗ Gạc Ma đó. Cái chỗ Gạc Ma đó là Trung Quốc họ chiếm và họ giữ rất là kỹ. Lúc mà đi ngang đó và dừng tàu lại ở cái khu vực Colin Gạc Ma Landau đó, thấy coi như là cát họ hút lên trắng xóa, và xung quanh thì tàu cũng bắt đầu đậu, cả chục chiếc họ đậu. Trong 11 đảo mà gọi là đảo đá ngầm đó thì không có người dân.
Thế còn chính cái đảo lớn kia thì...
Cũng không phải là đảo nào cũng có. Cái đảo thật lớn như là đảo Trường Sa, đảo Sơn Ca, rồi đảo Sông Tử Tây. Đa số, nhưng mà không phải là tất cả những cái đảo đều có dân sinh sống, mà là những cái đảo mà tương đối to hơn thì có.
Cái mật độ dân cư ở đó như thế nào anh? Rồi cái sự hiện diện quân sự đó, đồn bốt ở đó, nó có nhiều không hay là nó cũng thưa cho có thôi?
Cái đó thì vô kể. Mình có thể nói những cái đảo đó họ là khu quân sự. Cho tới thời điểm này là quân sự rất chặt. Toàn bộ cái đảo là mình có thể nhìn thấy là giao thông hào nó chạy khắp đảo. Đặc biệt là cái khu vực ở đằng ven biển đó, thì là giao thông hào bọc xung quanh. Mà ngoài biển thì họ có những cái cọc gọi là cọc chống đổ bộ. Chỉ có chừa một đường để mà tàu chạy vào thẳng vào trong đảo thôi. Đó, nói chung là cái vấn đề là quân sự thì rất chặt chẽ ở trong mấy cái đảo đó. Mỗi đảo thì có khoảng chừng 7 hộ dân. Chia sẻ thêm thì không phải là cái điều mình nhìn thấy mà cái điều mình cảm nhận thấy là cái vấn đề Trường Sa kể cả Hoàng Sa là cái vấn đề hết sức là phức tạp. Chính người Việt Nam đó, mình nghĩ là dù là có giữ bí mật như thế nào đi nữa, họ cũng nên cố gắng thêm thông tin cho người dân ở trong nước cũng như ngoài nước, thêm chuyện nào tốt chuyện đó, để mà người dân có một cái thái độ cho nó đúng. Mình cảm thấy có nhiều khi người dân ở đây hoặc là người dân ở bên Mỹ chẳng hạn, có những cái phát biểu hoặc là những cái ý muốn, những cái ý thức vì nó thiếu thông tin cho nên là nó xa rời thực tế lắm. Cái điều đó là cái điều mình muốn chia sẻ.
Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho tạp chí Thanh Niên VOA trong cuộc trao đổi hôm nay.